Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong tu hội đời Thánh nữ Francesca Romana. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về giáo huấn xã hội về chế độ dân chủ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trong phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua 25 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua với chủ đề là câu trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, được kêu gọi để loan báo cho mọi người những kỳ công của Thiên Chúa. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có gần 20 hồng y, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gennadios Servos, đại diện Tòa thượng phụ trung của chính thống giáo, đặc trách các tín hữu chính thống tại Italia, Malta và miền Nam Âu Châu, Đức giám mục David Moxon, đại diện Đức giáo chủ Anh giáo, vân vân. Ngoài ra có 17 sinh viên của Học viện Đại Kết Bosse gần Geneva bên Thụy Sĩ và thuộc nhiều hệ phái Kitô. Trong bài giảng, sau khi giải thích một số khía cạnh trong biến cố trở lại của Thánh Phaolô do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề tuần hiệp nhất, nói về nghĩa vụ của các Kitô hữu loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, và Ngài khẳng định rằng vượt lên trên những khác biệt vẫn còn chia cách chúng ta vui mừng nhìn nhận rằng nơi nguồn cội đời sống Kitô luôn có một lời kêu gọi mà tác giả là chính Thiên Chúa. Chúng ta có thể tiến chuyển trên con đường hiệp thông trọn vẹn hữu hình giữa các Kitô hữu, không những khi chúng ta xích lại gần nhau, nhưng nhất là theo mức độ chúng ta trở về cùng Chúa, đấng do ơn thánh của Ngài đã chọn chúng ta và kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ của Ngài. Trở về cùng Chúa có nghĩa là để cho Chúa sống và hoạt động trong chúng ta. Vì thế, Thanh Trà nói, khi các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau lắng nghe lời Chúa và tìm cách mang ra thực thi, thì họ hoàn tất thực sự những bước tiến quan trọng đến gần sự hiệp nhất. Cả sứ mạng chung là loan báo cho tất cả mọi người những kỳ công của Thiên Chúa, cũng làm cho chúng ta xích lại gần nhau.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến năm thánh đặc biệt về lòng thương xót và nhấn mạnh rằng không thể có sự tìm kiếm chân thực, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô nếu không có sự hoàn toàn tiến thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Nhất là chúng ta hãy xin ơn tha thứ vì tội chia rẽ của chúng ta. Những chia rẽ ấy là vết thương mở rộng nơi thân mình của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong tư cách là giám mục Roma và là chủ chân của giáo hội Công giáo, tôi muốn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa và ơn tha thứ vì những cư xử không hợp tinh thần phúc âm từ phía các tín hữu Công giáo đối với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả các anh chị em Công giáo hãy tha thứ vì những xúc phạm đã chịu ngày nay và trong quá khứ do các tín hữu Kitô khác. Chúng ta không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta không muốn để gánh nặng của những lỗi lầm quá khứ tiếp tục làm ô nhiễm các quan hệ của chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ canh tân các quan hệ của chúng ta. Cuối kinh chiều, Đức Hồng Y Cuốc Cốc người Thụy Sĩ, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này.
Cebu, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Philippines tìm kiếm những cách thức mới để loan báo cho mọi người những kỳ công lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời mời gọi trên đây của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến 98 giám mục Philippines nhân dịp nhóm đại hội lần thứ 112 tại thành phố Cebu, liền trước đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 51 khai diễn hôm qua 25 tháng Giêng và kéo dài đến Chủ nhật 31 tháng Giêng tại đây. Sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Giuseppe Pinto, Sứ thần Tòa Thánh tại Manila, đọc trong thánh lễ khai mạc khóa họp hôm 22 tháng Giêng tại nhà thờ chính tòa Cebu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước năm thánh lòng thương xót trở thành cơ hội để chăm chú, ngắm nhìn hơn nữa lòng thương xót để có thể trở thành dấu chỉ hữu hiệu hơn về hoạt động của Chúa Cha trong đời sống chúng ta. Đại hội Thánh thể quốc tế ở Cebu tiến hành với chủ đề Chúa Kitô ở trong chúng ta, niềm hy vọng vinh quang, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse. Tham dự đại hội có khoảng 10.000 người đến từ 57 nước trên thế giới, trong số này có 20 Hồng Y và 50 giám mục Á Châu. Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội là Đức Hồng Y Charles Maungbo, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar. Gần 5.000 người thiện nguyện và 600 gia đình đã được động viên để tiếp đón các tham dự viên và góp phần vào việc tiến hành đại hội.
Bonn, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức kêu gọi liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm qua 25 tháng Giêng tại thành phố Bonn nhân ngày Thánh Phaolô, ủy ban này nói rằng nhiều nơi trên thế giới nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do vũ trụ quan bị vi phạm và chà đạp. Trong ngày Thánh Phaolô, giáo hội tưởng niệm biến cố Phaolô từ một người hăng say bách hại các tín hữu Kitô trở thành sứ giả của Đức Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức là tổ chức chốt đỉnh quy tụ tất cả các hội đoàn giáo dân tại Đức. Trong thông cáo, ủy ban không những nói đến tệ nạn bạo lực cực đoan do cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS gây ra, nhưng cả những hành động khủng bố của lực lượng Boko Haram ở Nigeria. Cả các nước như Pakistan, Indonesia hoặc Việt Nam cũng bị ủy ban này tố cáo lại có những hành động hạn chế tự do tôn giáo. Ủy ban Trung ương kêu gọi dân chúng tại Đức hỗ trợ tất cả những người bị bách hại và áp bức, không phân biệt tôn giáo. Ủy ban cũng kêu gọi kiến tạo hệ thống cứu trợ tại những vùng bị khủng hoảng. Ngoài ra cần tiếp đón và bảo vệ những người xin tị nạn tại Đức.
Dhaka, một tín hữu nông dân người Bangladesh chuyên môn chôn cất miễn phí cho các giáo dân trong sứ đạo địa phương của ông. Đó là ông Shibu Gomez, 55 tuổi, hàng ngày ông làm việc trong đồng ruộng, nhưng khi có người gọi đi giúp an táng một giáo dân trong sứ đạo Banpara ở Natore, gần nơi ông cư ngụ, thì ông liền bỏ công việc ngoài đồng để cùng với thân nhân người quá cố tiến hành việc an táng. Ông Shibu sống tại làng Bahumali, cách nhà thờ xứ 2 cây số. Ông được mọi người mô tả là người luôn có nụ cười trên môi. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo, không được học hành và hiện có gia đình với 3 người con. Ông Shibu kể với hãng tin Asia News, trong 40 năm qua tôi đã đào các huyệt để an táng ít là 95 người. Tôi làm tất cả những điều đó hoàn toàn miễn phí và tôi rất hài lòng vì công việc thiện nguyện này. Ông nói thêm rằng, một ngày kia tôi sẽ chết và vì thế tôi luôn tự nhủ mình phải sống lương thiện, không kiêu hãnh và không gây đau khổ cho người khác. Lời khuyên mà tôi có thể cho hết mọi người là hãy sống lương thiện, và khi chết chúng ta không mang theo được gì cả, và sẽ bỏ lại mọi sự, tất cả đều bình đẳng trong sự an nghỉ đời đời. Ông Shibu cho biết công việc an táng khá vất vả. Đào một mộ không phải là điều đơn giản, mỗi mộ tôi phải lấy đi gần 1 tấn đất. Nhiều khi tôi cũng gặp những xương người chết trong nghĩa trang, nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ cần một người giúp tôi trong lúc tôi đào, vì trong trường hợp đất đổ xuống trên tôi thì tôi có nguy cơ bị chôn sống. Tuy ông Sibu làm việc vất vả, nhưng những người láng giềng luôn thấy ông tươi cười, không bao giờ ông có khuôn mặt sầu thảm. Chúng tôi tùy thuộc vào ông sống rất đơn giản và chính ông cũng cần được giúp đỡ về kinh tế.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 22 tháng Giêng vừa qua, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 đã được công bố tại Vatican. Trong đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy để cho lòng thương xót soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động truyền thông của mình. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ Bảy sau Phục sinh, mùng 8 tháng 5, với chủ đề Truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ phong phú. Tuy còn 4 tháng rưỡi nữa mới đến ngày đó, nhưng nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha rất thời sự và cần được áp dụng ngay trong đời sống thường nhật, trong sự trao đổi, tiếp xúc và đã thông giữa con người với nhau. Vì thế, chúng tôi xin gửi đến quý vị ngay toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, năm thánh lòng thương xót mời gọi chúng ta suy tư về tương quan giữa truyền thông và lòng thương xót. Thực vậy, giáo hội kết hợp với Chúa Kitô là hiện thân sống động của Thiên Chúa Từ Bi, được kêu gọi sống lòng thương xót như đặc điểm toàn thể cuộc sống và hoạt động của mình. Điều chúng ta nói và cách thức chúng ta nói, mỗi lời nói và cử chỉ phải có thể diễn tả sự cảm thông, dịu dàng và tha thứ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Từ bản chất, tình thương là truyền thông, đưa tới sự cởi mở chứ không tự cô lập. Và nếu con tim và những cử chỉ của chúng ta được đức bác ái, tình yêu Thiên Chúa linh hoạt, thì sự truyền thông của chúng ta sẽ mang sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi đả thông như con Thiên Chúa với tất cả mọi người, không trừ một ai. Đặc biệt, chính ngôn ngữ và hành động của giáo hội thông truyền lòng thương xót, đến độ đánh động tâm hồn con người và nâng đỡ họ trên con đường tiến về cuộc sống sung mãn là Chúa Giêsu Kitô, đấng được Chúa Cha sai đến để mang sự sống ấy cho tất cả mọi người. Vấn đề ở đây là tiếp nhận vào tâm hồn chúng ta và phổ biến quanh chúng ta hơi ấm của mẹ giáo hội, để Chúa Giêsu được mọi người nhận biết và yêu mến. Hơi ấm ấy mang lại sức mạnh cho những lời đức tin và thắp lên trong các bài giảng và chứng tá, tia lửa làm cho những lời đức tin được sinh động. Truyền thông có khả năng kiến tạo những nhịp cầu, tạo điều kiện dễ dàng cho sự gặp gỡ và giúp hội nhập, và nhờ đó làm cho xã hội được phong phú. Thật là đẹp dường nào khi thấy những người quyết tâm cân nhắc kỹ lưỡng những lời nói và cử chỉ để vượt thắng những hiểu lầm, chữa lành ký ức đã bị tổn thương và kiến tạo an bình và hòa hợp. Những lời nói có thể bắt những nhịp cầu giữa con người, các gia đình, các nhóm xã hội và các dân tộc với nhau. Điều này cần được diễn tả trong lĩnh vực thể lý cũng như trong lĩnh vực kỹ thuật số. Vì thế, những lời nói và hành động phải làm sao để giúp chúng ta ra khỏi những vòng lẩn quẩn, lên án và báo thù, tiếp tục đưa các cá nhân và quốc gia vào những cạm bẫy, khiến họ biểu lộ bằng những sứ điệp oán ghét nhau. Trái lại, lời nói của Kitô hữu nhắm làm gia tăng tình hiệp thông, và cả khi phải mạnh mẽ lên án sự ác, lời ấy vẫn không bao giờ tìm cách phá vỡ quan hệ và sự đả thông với nhau.
Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp: Vì thế, tôi muốn mời gọi tất cả những người thiện chí tái khám phá năng lực của lòng thương xót trong việc chữa lành những quan hệ đã bị thương tổn và tái lập hòa bình và hòa hợp giữa các gia đình và trong các cộng đoàn. tất cả chúng ta đều biết những vết thương cũ và tâm tình oán hận kéo dài có thể đưa con người vào bẫy và ngăn cản không cho họ đả thông và hòa giải với nhau. Và điều này cũng có giá trị đối với các quan hệ giữa các dân tộc. Trong tất cả những trường hợp ấy, lòng thương xót có khả năng đề ra một cách thức mới để nói chuyện và đối thoại, như văn hào Shakespeare đã diễn tả thật hùng hồn. Lòng thương xót không phải là một bó buộc, nó từ trời xuống như sự mát mẻ của mưa trên mặt đất. Đó là một phúc lành kép, chúc lành cho người trao ban và cho người nhận lãnh lòng thương xót. Điều đáng mong ước là ngôn ngữ chính trị và ngoại giao được soi sáng nhờ lòng từ bi thương xót, không bao giờ coi điều gì là bị mất mát hoàn toàn. Nhất là tôi kêu gọi những người có trách nhiệm trong các cơ quan công quyền, chính trị và trong việc hình thành dư luận quần chúng. Hãy luôn cảnh giác về lời ăn tiếng nói đối với những người nghĩ và hành động khác mình, và đối với những người có thể sai lầm. Thật dễ chiều theo cám dỗ khai thác những tình trạng như thế để nuôi dưỡng những ngọn lửa nghi kỵ, bất tín nhiệm nhau, sợ hãi, oán ghét. Trái lại còn có can đảm hướng dẫn con người tới những tiến trình hòa giải, và chính sự táo bạo tích cực và có tinh thần sáng tạo như thế sẽ cống hiến những giải pháp thực sự cho những xung đột cố hữu và mang lại một cơ may thực hiện một nền hòa bình lâu bền. Phúc cho những người có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Tôi rất mong ước rằng cách thức truyền thông của chúng ta và cả việc mục vụ của các chủ trăn trong giáo hội không bao giờ biểu lộ sự kiêu hãnh chiến thắng trên kẻ thù, và cũng không hạ nhục những người mà não trạng trần thế coi là những người thất bại và phải bị gạt bỏ. Lòng thương xót có thể giúp làm dịu bớt những cam go của cuộc sống và cống hiến hơi ấm cho những người chỉ biết sự xét đoán lạnh lùng. Kiểu cách truyền thông của chúng ta phải làm sao vượt lên trên thứ tiêu chuẩn phân tách rõ ràng người tội lỗi với người công chính. Chúng ta có thể và phải phán đoán những tình trạng tội lỗi, bạo lực, tham ô, bóc lột, v.v. Nhưng chúng ta không thể phán xét con người vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đọc trong sâu thẳm tâm hồn họ. Nghĩa vụ chúng ta là cảnh giác người lầm lạc, tố giác sự gian ác và bất công của một số thái độ để giải thoát các nạn nhân và nâng người bị ngã trỗi dậy. Tin mừng theo Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta rằng sự thật sẽ giải thoát các con. Xét cho cùng, sự thật ấy chính là Chúa Kitô. Lòng thương xót dịu dàng của Chúa chính là mẫu mực cho cách thức chúng ta loan truyền sự thật và kết án bất công. Nghĩa vụ chủ yếu của chúng ta là khẳng định chân lý với lòng yêu thương. Chỉ những lời nói được biểu lộ với tình yêu thương, kèm theo sự dịu dàng và thương xót, mới đánh động con tim những người tội lỗi như chúng ta. Những lời nói và cử chỉ cứng cỏi hoặc luân lý dạy đời có nguy cơ càng làm cho những người mà chúng ta muốn dẫn đến sự hoán cải và tự do, càng làm cho họ có cảm thức phủ nhận và tự vệ. Một số người nghĩ rằng quan niệm về xã hội ăn rễ trong lòng thương xót là lý tưởng hóa một cách bất chính hoặc là khoan hồng thái quá. Nhưng chúng ta hãy cố gắng nhớ lại những kinh nghiệm đầu tiên của chúng ta trong gia đình. Cha mẹ đã yêu thương và quý mến chúng ta như chúng ta là con, hơn là vì khả năng và những thành công của chúng ta. Dĩ nhiên, cha mẹ muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái mình, nhưng tình thương của họ không bao giờ tùy thuộc con cái có đạt tới mục đích hay không. Nhà cha chính là nơi mà ta luôn được đón nhận. Tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người hãy nghĩ đến xã hội loài người, không phải như một không gian, trong đó những người xa lạ cạnh tranh với nhau và tìm cách trỗi vượt hơn người khác, nhưng đúng hơn như một nhà hoặc như một gia đình, trong đó cánh cửa luôn mở rộng và mọi người tìm cách đón nhận nhau. Vì thế, điều cơ bản là lắng nghe. Đả thông có nghĩa là chia sẻ, và chị chia sẻ đòi phải lắng nghe đón nhận. Lắng nghe không phải chỉ là nghe thấy, nghe thuộc lĩnh vực thông tin. Trái lại, lắng nghe gợi lên lĩnh vực đả thông và đòi sự gần gũi. Lắng nghe làm cho chúng ta có thái độ đúng đắn, ra khỏi thái độ yên hàn của khán giả, người sử dụng, người tiêu thụ. Lắng nghe cũng có nghĩa là có khả năng chia sẻ những vấn nạn và nghi ngờ, đồng hành bên nhau, loại bỏ bất kỳ thái độ tự phụ, coi mình là toàn năng, và khiêm tốn đặt những khả năng và năng khiếu của mình để phục vụ công ích.
Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng lắng nghe không bao giờ là điều dễ dàng, nhiều khi giả bộ điếc làm ta thoải mái hơn. Lắng nghe có nghĩa là chú ý, ước muốn hiểu, đề cao giá trị, tôn trọng, giữ gìn lời của người khác. Trong việc lắng nghe có một thứ tử đạo, hy vọng bản thân trong đó có tái diễn cử chỉ thánh thiêng của Môi-se trước bụi gai cháy đỏ, cởi dép trên phần đất thánh của cuộc gặp gỡ với tha nhân đang nói với tôi. Biết lắng nghe thật là một ân phúc vô biên, là một hồng ân cần kêu cầu và tập cách thực hành. Cả điện thư, tin nhắn ngắn, các mạng xã hội, trò chuyện có thể là những hình thức đã thông hoàn toàn là nhân bản. Không phải kỹ thuật xác định xem việc truyền thông có đích thực hay không, nhưng chính tâm hồn con người và khả năng sử dụng tốt các phương tiện họ có. Các mạng xã hội có thể tạo điều kiện dễ dàng cho những quan hệ và thăng tiến thiện ích xã hội, nhưng chúng cũng có thể đưa tới thái độ cực đoan hơn và chia rẽ giữa các cá nhân và nhóm. Môi trường kỹ thuật số là một quảng trường, một nơi gặp gỡ trong đó ta có thể mơn trớn hoặc gây thương tích, có được một cuộc thảo luận phúc lợi hoặc tấn công người khác về luân lý và tinh thần. Tôi cầu nguyện để năm thánh được sống trong tình thương xót, làm cho chúng ta cởi mở hơn đối với việc đối thoại để biết và hiểu nhau nhiều hơn, loại trừ mọi hình thức khép kín, khinh rẻ và xua đuổi mọi hình thức bạo lực và kỳ thị. Cả trên Internet, người ta cũng kiến tạo một xã hội thực sự. Việc sử dụng các mạng kỹ thuật số bao hàm trách nhiệm đối với tha nhân. Chúng ta không thấy, nhưng có thể có phẩm giá cần được tôn trọng. Mạng Internet có thể được sử dụng tốt để làm cho xã hội tăng trưởng lành mạnh và cởi mở đối với việc chia sẻ. Truyền thông, các môi trường và các phương tiện của truyền thông đã mang lại một sự mở rộng chân trời cho bao nhiêu người. Đây là một món quà của Thiên Chúa, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn. Tôi thích định nghĩa khả năng này của truyền thông như một sự gần gũi. Cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng thương xót là phong phú theo mức độ, trong đó nó tạo nên một sự gần gũi mà người ta chăm sóc, củng cố, chữa lành, tháp tùng và mừng lễ. Trong một thế giới bị chia rẽ, phân hóa, cực đoan hóa, đã thông trong tinh thần từ bi thương xót, có nghĩa là góp phần vào sự gần gũi tốt lành, tự do và liên đới giữa các con cái Thiên Chúa và các anh chị em với nhau trong cộng đồng nhân loại.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong tu hội đời Thánh nữ Francesca Romana.
Xin giới thiệu chứng từ của bà Evelyn Delattre, thành viên tu hội đời Thánh nữ Francesca Romana Russa. Từ bấy lâu nay, ý tưởng thánh hiến cứ lảng vảng trong đầu. Tôi biết có những giáo dân thánh hiến, nhưng không rõ như thế nào, ở đâu, với những tiêu chuẩn nào. Tôi hoàn toàn mù tịt. Thế rồi, khi quá chồng vào năm 2001, tôi suy tư tìm kiếm cách thức nào giúp cho đời tôi có ý nghĩa. Các con tôi đều ra ở riêng và sống tản mát nơi xa, mặc dầu chúng vẫn thường xuyên về thăm tôi. Sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi quyết định dành thời gian còn lại của cuộc đời tôi trong việc kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời tìm kiếm một khuôn khổ, một trợ giúp, ngay cả việc tuân giữ một kỷ luật, một cuộc sống cầu nguyện chung, một cuộc học hỏi sâu xa hơn về Kinh Thánh, và một nối kết mạng lưới thân hữu với những người dấn thân cho một lý tưởng. Đó là những ý hướng xuyên qua đầu, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để thực hiện trong một lối sống phù hợp với những điều kiện của mình. tôi băn khoăn tìm kiếm và cứ bị khựng lại vì lý do tuổi tác. Vào năm 2002, tôi đã 68 tuổi. Một số tuổi quá cao chăng? Thế rồi một hôm, qua đài phát thanh công giáo Pháp RCF, tôi nghe nói đến tu hội đời Thánh nữ Francesca Romana. Đây là một tu hội đời gồm toàn những bà quá. Đúng là tu hội dành cho tôi. Tôi chính thức xin gia nhập tu hội. Thời gian trôi qua, nhờ những năm tháng dài huấn luyện, tôi dần dần phát triển chiều sâu tâm linh và đạt đến đích điểm đời sống thánh hiến. Năm 2012, tôi tuyên khấn vĩnh viễn ba lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, thanh bần và vâng lời được thực thi giữa đời. Thật vậy, chúng tôi vẫn sống ngoài đời, nơi gia đình, liên hệ tinh thần với hiền phu quá cố và hiện diện thật gần với các con tuy sống nơi xa nhưng vẫn được tôi lưu tâm săn sóc với trọn tình mẫu tử. Khi nghe chứng từ của tôi, hẳn quý vị thầm nghĩ đây là ơn gọi muộn. Đúng thế, sau cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm bà, bây giờ đến lượt làm thành viên tu hội đời. Những con đường Thiên Chúa vạch ra thật khác xa nhau, chỉ duy nhất Thiên Chúa biết rõ tâm lòng con người. Có những hạt giống phải có một thời gian dài để nảy mầm sinh hoa kết trái. Khi tiếng Chúa gọi thúc bách, xuyên qua các cảnh ngộ, thì làm sao mà chúng ta có thể cưỡng lại tác động của Chúa Thánh Linh, đấng thường khiến chúng ta ngỡ ngàng xúc động trước sự hiện diện hiển nhiên của Thiên Chúa nơi chúng ta? Chúng ta chỉ có thể cúi đầu khiêm tốn đáp tiếng thưa vâng với trọn lòng tri ân thảo hiếu. Nhân dịp đây xin giới thiệu vắn tắt về tu hội đời Saint Françoise Romaine. Tu hội được bà Havard de la Montagne thành lập tại Lyon, miền Nam nước Pháp, trong thời đệ nhất thế chiến 1914-1918. Người kế nhiệm là bà Marc Duel đã xin tòa thánh chuẩn ý hiến chương. Tu hội được chính thức thừa nhận vào năm 1939 và được chuẩn y vào năm 1969. Hiện tại tu hội có khoảng 60 thành viên và có mặt tại hai nước Pháp và Bỉ. Đặc sủng của tu hội là bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu Kitô, trung thành với giáo hội và với Đức Thánh Cha, sống ơn gọi các bà quá thánh hiến trong trầm mặc và trong cầu nguyện, được thực thi giữa đời và nơi gia đình bên cạnh những người thân yêu. Tu hội cũng sống tinh thần quy luật thánh biển Đức, không yêu thích bất cứ điều gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Kitô. Tháng 7 năm 2012, nhân dịp đại hội các tu hội đời, Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã gửi sứ điệp cho đại hội, trong đó ngài viết: "Ơn gọi của anh chị em hệ tại việc sống trong thế gian, tiếp nhận mọi gánh nặng cùng mọi ước muốn với cái nhìn nhân bản luôn phù hợp mỗi ngày một hơn với cái nhìn của Thiên Chúa, từ đó nảy sinh một dấn thân độc đáo, khác biệt, đặt nền tảng trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa viết chương trình cứu độ của Ngài trên các biến thiên thăng trầm của lịch sử cuộc đời chúng ta." Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: "Hãy tìm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Kẻ bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó."
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về giáo huấn xã hội về chế độ dân chủ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng tôi đã trình bày giáo huấn của giáo hội về chính quyền. Trong bài hôm nay, chúng tôi bàn tiếp về chế độ dân chủ và sự tham gia của các tín hữu vào chính trị. chế độ dân chủ. Trải qua lịch sử đã xuất hiện nhiều hình thức chính quyền, quân chủ, dân chủ, cộng hòa, v.v. Ngày nay, giáo huấn xã hội tỏ ra trung lập đối với các chế độ, đừng kể các chế độ toàn chế. Rất tóm lược, học thuyết xã hội đã dành một tiết cho chế độ dân chủ số 406-416, bởi vì nhận thấy phù hợp với các nguyên tắc tham gia của người dân vào sinh hoạt cộng đồng. Ý nghĩa của dân chủ. Dân chủ là một từ ngữ hơi hàm hồ. Dân làm chủ, nhưng mà ai quản lý dân? Thiết thường cần phải phân biệt ba ý nghĩa của dân chủ. Thứ nhất, theo một nghĩa rộng, dân chủ muốn nói lên sự tham gia của mọi công dân vào việc tìm kiếm công ích, và giáo huấn xã hội của xã hội hiểu theo nghĩa đó. Hai, chế độ dân chủ có thể diễn tả qua nhiều chính thể khác nhau. Từ cổ thời, ông Aristotle đã nói tới ba hình thức: Monarchia, Aristocracia, Democracia. Và thời cận đại, người ta nói tới quân chủ đại nghị, cộng hòa. Giáo huấn xã hội không phê phán các chính thể đó vì tôn trọng truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Thứ ba, dân chủ hiểu như một học thuyết triết học lấy ý dân, nghĩa là ý kiến đa số nhân dân, làm tiêu chuẩn luân lý. Giáo huấn xã hội không chấp nhận đồng hóa ý dân với ý trời. Ý dân hay thay đổi, không thể nào đồng hóa với chân lý bền vững. Rất tóm lược, học thuyết xã hội số 397. Chính vì những hàm hồ của cái từ dân chủ, cho nên giáo huấn xã hội nói tới các giá trị và các giới hạn của nó. Xét về giá trị, thì như vừa nói, chế độ dân chủ cho phép công dân được tham gia vào công việc trị nước. Các công dân bầu các đại biểu để lãnh đạo và kiểm soát các cơ quan lãnh đạo. Trong một xã hội đa nguyên, chế độ dân chủ cho phép các khuynh hướng có cơ hội phát biểu, trao đổi, đối chất. Còn các giới hạn của chế độ dân chủ không thiếu. Thưa hỏi, có bao nhiêu quốc gia thực sự dân chủ? Hay là trên thực tế, chỉ do một nhóm quyền lực hay là tài phiệt chỉ huy mà thôi? Dù sao, giáo huấn xã hội cảnh báo một nguy cơ khác dưới khía cạnh luân lý, đó là khuynh hướng phủ nhận chân lý tuyệt đối, sẽ tóm lược học thuyết xã hội số 407. Theo đó, tất cả đều có thể thay đổi và dàn xếp thỏa hiệp tùy theo nhóm đa số cầm quyền, không còn những giá trị lâu bền nữa, chẳng hạn di trị ly dị, phá thai, hôn nhân đồng tính. Một chế độ dân chủ mà thiếu giá trị luân lý thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào chế độ độc tài, như kinh nghiệm đã cho thấy. Thông điệp trên Tissimus Annus số 46 đã nhắc nhở điều đó. Các định chế dân chủ. Một nguyên tắc căn bản của chế độ dân chủ hiện đại là sự phân quyền giữa các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ngành lập pháp nằm trong tay quốc hội, đại biểu cho nhân dân. Các nghị sĩ quốc hội thường là các người chuyên môn, được sự tín nhiệm của cử tri. Các nghị sĩ được bầu có nhiệm kỳ, vì thế cần phải hành động khôn khéo nếu muốn tái cử. Ngành hành pháp có thể được bầu cử trực tiếp hay gián tiếp. Họ phải trả lời trước mặt quốc hội về hoạt động của mình. Nhiều nơi đã phân biệt giữa chính phủ và cơ quan hành chính. Chính phủ là cơ quan lãnh đạo vạch ra chính sách, còn cơ quan hành chính mang tính chấp hành và tính kỹ thuật. Ngành tư pháp hoàn toàn độc lập với hành pháp và chỉ dựa trên pháp luật để xét xử. Giáo huấn xã hội của giáo hội chấp nhận nguyên tắc phân quyền như là một bảo đảm cho quốc gia pháp trị, état de droit, khi đặt các cơ quan công quyền dưới tiêu chuẩn khách quan của công lý. Sách tóm lược học thuyết xã hội cũng đề ra một vài quy tắc hướng dẫn cho mỗi ngành công quyền. Luật lệ do cơ quan lập pháp ban hành phải phù hợp với luân lý và công ích. Sách tóm lược học thuyết xã hội số 398. Các cơ quan hành chính hãy tỏ ra những người phục vụ nhân dân, tránh thái độ quan liêu bản giấy. Sách tóm lược học thuyết số 412. Cái nạn tham nhũng đi ngược lại chức năng của công quyền. sách tóm lược học thuyết số 413. Các cơ quan tư pháp phải xử án công minh dựa theo pháp luật và sự thật, cũng như ý thức về chức năng của hình phạt. Sách tóm lược học thuyết số 402-404. Và nhân tiện, sách tóm lược học thuyết xã hội cũng bày tỏ lập trường đối với việc tra tấn và án tử hình ở các số 404 và 405. Các đảng phái. Một đường lối tham gia chính quyền là gia nhập đảng phái. Cái từ đảng phái gây ấn tượng không tốt đẹp ở nơi nhiều người, bởi vì nó gắn liền với bè phái phe đảng. Sách tóm lược học thuyết xã hội nhìn nhận đảng phái như là một hình thức tham gia của công dân vào hình thức chính trị, số 413. Các đảng phái phát biểu các quan điểm khác nhau trong việc điều hành quốc gia. Đảng phái cũng là nơi đào tạo đường lối quản trị. Trên nguyên tắc, các đảng phái tượng trưng tính cách đa nguyên của các lập trường khác nhau của nhân dân. Trên thực tế, người ta dễ có khuynh hướng phục vụ cho đảng hơn là phục vụ quốc gia, và muốn loại trừ những đảng đối lập. Dù sao, trên phương diện này cần phải lưu ý tới truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Ở có nơi đồng hóa đảng với nhà nước, ai chống đảng là chống nhà nước, phản quốc, đó là chế độ độc đảng. Ngược lại, có nơi có bao nhiêu đầu thì có bấy nhiêu đảng. Nhưng mà chúng ta thấy những nước lớn như là Hoa Kỳ, Anh, Đức chỉ có 2 hoặc là 3 đảng. Người tín hữu giáo dân và chính trị. Trong quá khứ và kể cả trong hiện tại, mỗi lần nói đến giáo hội, người ta nghiên tưởng tới Đức Giáo Hoàng hoặc là Hàng Giáo Phẩm. Chắc còn phải chờ đợi một thời gian lâu nữa thì mới có thể tiếp thu đạo lý của Công đồng Vatican II về giáo hội như là Cộng đoàn Dân Thiên Chúa. Dù sao, khi bàn về mối tương quan giữa giáo hội với cộng đồng chính trị, chúng ta không thể nào chỉ giới hạn vào mối liên hệ giữa Hàng Giáo Phẩm với nhà nước. Các tín hữu là những phần tử của giáo hội, có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vào hoạt động chính trị, không những để bảo vệ giáo hội, nhưng nhất là để xây dựng một trật tự xã hội hợp với tin mừng và nhân đạo. Thực ra ta thấy có sự tiến triển của học thuyết xã hội của giáo hội trong vấn đề dấn thân của người tín hữu vào sinh hoạt chính trị. Đạo lý cổ truyền nói tới nghĩa vụ của người dân và tuân phục quyền binh hợp pháp. Còn cái vấn đề tham gia vào chính quyền mới được đặt ra với các thể chế dân chủ hiện đại. Phải thú nhận rằng khi mới ra đời, các chế độ dân chủ không chiếm được thiện cảm ngay của Hàng Giáo Phẩm. Có người cho rằng vì các nhà lãnh đạo giáo hội thời đó quá gắn bó với chế độ quân chủ. Nhưng chúng ta cũng đừng nên quên rằng các lãnh tụ cách mạng Pháp không chỉ lật đổ hoàng triều mà cũng muốn gạt bỏ cả Thiên Chúa ra khỏi đời sống quốc gia nữa. Vì thế các tiền đề của chủ nghĩa dân chủ bị nghi ngờ là không còn coi Thiên Chúa như là nguồn gốc của mọi quyền bính xã hội, để rồi dần dần đưa tới sự độc tài của ý dân, lấy dân làm trời, chẳng còn coi luật lệ ra sao. Các lạm dụng của thuyết tự do và thực nghiệm cho thấy rằng thái độ dè dặt của các giáo hội hồi thế kỷ thứ 19 không phải là vu vơ. Mà với thông điệp Libertas Post Prestantissimum 1888 và Homilia de Solicitude năm 1892 gửi các tín hữu Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 chấp nhận những giá trị của chế độ dân chủ và khuyến khích các tín hữu hãy tham gia vào sinh hoạt chính trị. Nhưng đó là nói trên nguyên tắc. Khi mang ra thực hành, nhiều vấn nạn đã được đặt ra. Chẳng hạn, các tín hữu có nên lập ra một đảng công giáo hay không? Các tín hữu có nên chủ trương một chính phủ công giáo hay một chính phủ trung lập với vấn đề tôn giáo? Các câu hỏi đó đã gây ra những tranh luận giữa các giới công giáo tại Pháp, Montalembert, Lacordaire, Lamennais trong thế kỷ thứ 19, Jacques Maritain trong thế kỷ 20. Còn tại nước Ý, vấn đề được đặt ra chung quanh đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Democracia Cristiana. Có thể nói được là phải chờ tới Đức Gioan 23 và Công đồng Vatican II, thì lập trường của giáo hội đối với những tiền đề của thuyết dân chủ mới được rõ ràng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 52, Đức Gioan 23 cho thấy thuyết dân chủ không có gì trái nghịch với đạo lý về Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền binh, bởi vì đạo lý này không kèm theo việc xác định hình thức chỉ định người cầm quyền hay những giới hạn của quyền hạnh. Công đồng Vatican II kêu gọi các giáo dân hãy tham gia vào sinh hoạt chính trị với tất cả trách nhiệm lương tâm Kitô hữu cũng như là lương tâm nghề nghiệp. Gallery Space số 75. Sau công đồng, Đức Phao Lô Đại Lục trong tông thư Autogestion Adveniens nhìn nhận rằng trước các tín hữu cùng thâm tiến một đức tin, một nền luân lý như nhau, nhưng họ có thể có những đường lối khác nhau để diễn đạt các nguyên tắc ra kế hoạch cụ thể. Nói cách khác, các Kitô hữu có thể thành lập hay gia nhập những đảng phái khác nhau, miễn là không trái với lương tâm Công giáo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong số 42 của Tông huấn Christi Fides Laici nhắc nhở các giáo dân về các nhân đức cần có khi tham gia chính trị. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào sinh hoạt chính trị, nghĩa là vào các chức vụ công quyền, các tín hữu cũng còn tham gia chính trị qua nhiều hình thức khác nữa, chẳng hạn qua việc bầu phiếu. Các quyền lợi và nghĩa vụ của tín hữu đối với tổ quốc và sinh hoạt chính trị được Giáo lý Hội Thánh Công giáo đề cập ở các số 1913 tới 1917 và từ 2238 tới 2241.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cebu, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Philippines tìm kiếm những cách thức mới để loan báo cho mọi người những kỳ công lòng thương xót của Thiên Chúa. Bonn, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức kêu gọi liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.